tóm tắt những vấn đề đã bàn đến trong Cựu Ước, con Thiên Chúa với sứ mệnh tái lập nước của Ngài. Quý bạn thính giả thân mến, cho đến nay chúng ta đã có 3 cái nhìn chớp nhoáng về Cựu Ước. Liên quan đến vấn đề mà chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu, đó là vấn đề mầu nhiệm phục sinh, trung tâm điểm của đức tin Kitô. Cái nhìn thứ nhất tập trung vào 3 chương đầu của sách Sáng Thế, cho chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta như là chúng ta mơ tưởng và như là Thiên Chúa đã dự định cho chúng ta vào ngày Ngài sáng tạo thế giới. Nhưng qua sự từ chối nghe theo lời kêu mời của Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa mời gọi, nên con người đã bẻ gãy và phá đổ tất cả. Con người đã bẻ gãy hòa điệu với Thiên Chúa, với người khác và với thế giới vạn vật chung quanh. Khi đánh mất mối tương giao với Thiên Chúa và với tha nhân, con người đánh mất đi sự sống đích thực làm người của mình. Qua ngôn ngữ hình ảnh, tác giả của 3 chương đầu sách Sáng Thế cũng đồng thời đưa ra câu trả lời cho những vấn nạn về nguồn gốc con người, về sự dữ, về sự hiện diện của khổ đau, về việc thiếu hiểu biết thông cảm giữa con người với nhau và nhất là về cái chết. Cái nhìn thứ hai cho chúng ta thấy những thái độ khác nhau của dân Do Thái trước khổ đau và trước cái chết. Đó là nổi loạn hay tin tưởng phó thác và chọn lựa cái chết, cho cái chết và khổ đau một ý nghĩa. Từ nay dân Do Thái khám phá ra rằng con đường dẫn đến sự sống phải đi qua cái chết, phải chết đi để được sống, để bước vào đời sống đích thực trọn vẹn với Thiên Chúa, đời sống mà con người đã đánh mất đi trước đây. Cũng như dân Do Thái, chúng ta không ngừng được mời gọi từ cõi chết bước sang sự sống. Và cái nhìn thứ ba nhắc nhở chúng ta biết rằng Chúa đã hứa thực hiện giấc mộng về cuộc sống hạnh phúc trọn lành này vào ngày tận thế, vào ngày lịch sử nhân loại kết thúc, vào ngày Ngài tái lập trời mới và đất mới. Nhưng Thiên Chúa sẽ thực hiện chương trình ấy của Ngài bằng cách nào? Qua trung gian của ai? Đó là điều chúng ta sẽ tìm hiểu một cách ngắn gọn trong lần này. 1000 năm trước Chúa Giêsu Kitô, dân Israel lúc đó đã lập nghiệp ở vùng đất Canaan được 2 thế kỷ. Họ quyết định chọn cho mình một vị vua. Để thánh hiến vị vua được chọn, dân Israel theo lễ nghi thường được dùng tại miền Trung Đông thời đó. Thầy tư tế đọc lời của vị thần tuyên bố nhận nhà vua làm con trên người được chọn, như chúng ta có thể đọc thấy trong sách Samuel 2 chương 7 câu 14. Qua ngôn sứ Nathan, Thiên Chúa báo cho David biết rằng sau khi ông được thánh hiến phong vương, thì tất cả mọi người kế vị hợp pháp của ông sẽ trở thành con của Thiên Chúa, nghĩa là có một tước hiệu hoàn toàn đặc biệt. Chính vì thế tước hiệu con vua David và con của Thiên Chúa đôi khi đồng nghĩa với nhau. Thiên Chúa đã mặc khải cho David biết dự định của Ngài. Thiên Chúa muốn ở với chúng ta, với con cái loài người. Điều Thiên Chúa muốn không phải là ở một nhà bằng đá, nhưng là ở giữa một dân tin thờ yêu kính Ngài. Và Thiên Chúa hứa với vua David sẽ cho một trong những người con ông nối dòng luôn mãi, để Ngài sống giữa dân Ngài, như đọc thấy trong sách Samuel 2 chương 7. 3 thế kỷ sau đó, tiên tri Isaiah hiểu rằng các vị vua nối tiếp trên ngai vua David chỉ là những hình ảnh, những nét phác họa của người con David thực sự mà một ngày kia Thiên Chúa sẽ ban cho dân Ngài. Và tiên tri Isaiah ca mừng ngày sinh ra của trẻ thơ tuyệt diệu là người sẽ đem công bằng và hòa bình tới cho trái đất, như đọc thấy trong các chương 7, 9 và 11. Gương mặt của con vua David ấy sẽ không ngừng lớn lên trong niềm hy vọng của dân Do Thái, như chúng ta có thể đọc trong sách tiên tri Mi-kha 2 chương 4 và 5, hay trong sách Sử Biên 1 chương 17, và một ngày kia sẽ được cô đọng trong 2 Thánh Vịnh 2 và 110. Thiên Chúa cười chê nỗ lực của các quốc gia âm mưu nổi loạn chống lại đấng đã được Ngài sức giàu phong vương, Christos tiếng Hy Lạp và Messiah tiếng Do Thái. Thiên Chúa cười chê bởi vì Ngài có chương trình riêng. Chương trình đó sẽ thành tựu và chống lại tất cả mọi đối nghịch. Tác giả Thánh Vịnh 2 đã nhắc lại chương trình ấy của Thiên Chúa như sau: Ta đã tấn phong vua ta chọn trên Sion núi thánh của ta. ngươi là con ta, hôm nay ta đã sinh ra ngươi. Hãy xin, ta sẽ trao ban cho ngươi một dân nước làm cơ nghiệp và lãnh địa đến tận cùng bờ cõi trái đất. Và trong Thánh Vịnh 110, Thiên Chúa nói với vị vua được tấn phong trên đây, hãy ngồi bên phải ta. Từ nay trở đi, dân Israel sẽ sống niềm hy vọng dựa trên lời của chính Thiên Chúa. Đó là một ngày kia, Ngài sẽ thiết lập nước của Ngài trên toàn thế giới qua một vị vua là con của Ngài. Nhưng những điều trên đây đã được diễn tả bằng một loại ngôn ngữ diễn tả chiến tranh, nên có cái nguy hiểm mà dân Do Thái đã không luôn luôn tránh được, đó là tin rằng vị vua đấng được sức dầu làm vua ấy sẽ thiết lập nước Thiên Chúa bằng gươm giáo, bằng vũ lực, bằng cách phục hồi quyền lực trần gian, quyền lực chính trị của dân tộc Israel trên toàn thế giới. Sau này trong Tin Mừng, chúng ta hiểu tại sao dân Do Thái có lần muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua để lãnh đạo dân tộc nổi lên chống lại ách thống trị của đế quốc Roma. Và chúng ta cũng hiểu tại sao Judas Iscariot thuộc phong trào phục quốc đã tận tình theo Chúa Giêsu để đến phút chót, khi thấy Ngài không phải là người chủ trương bạo lực và giải phóng chính trị, thì ông ta thất vọng, phản thầy và bán thầy. Những trang sách của Thánh Kinh Cựu Ước trên đây đã dẫn chúng ta đến gần đức tin của các tông đồ. Gần chứ chưa đến hẳn, là bởi vì giữa những cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Cựu Ước và những sách đầu tiên của Thánh Kinh Tân Ước có khoảng cách một thế kỷ. Thế kỷ này quan trọng bởi vì chính trong thời gian này mà tư tưởng được gọi là tư tưởng Do Thái thành hình, gọi là tư tưởng Do Thái để phân biệt với tư tưởng Kinh Thánh Cựu Ước trước đó. Và tư tưởng Do Thái trên đây là bối cảnh cuộc sống của Chúa Giêsu. Đó là một thế kỷ chưa được biết đến cặn kẽ, nhưng nhiều nhà chuyên môn ngày nay đang nỗ lực khám phá. Nền văn chương của thế kỷ ấy rất rộng lớn. Một số học giả gọi là nền văn chương giao thời giữa hai khế ước, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta có thể phân loại các tác phẩm văn chương của thế kỷ giao thời này như sau. Thứ nhất, loại mạc khải. Loại văn chương này rất thịnh hành và được ưa chuộng thời đó. Trong Thánh Kinh, chúng ta chỉ còn giữ được một số văn bản của sách ngôn sứ Daniel và của Thánh Gioan. Nhưng cũng có những tác phẩm khác nữa như sách Esra quyển 3 và quyển 4, sách Henoch, sách Môsê hồn xác lên trời, v.v. Thứ hai là các tài liệu văn chương của nhóm người Do Thái ly khai thời Chúa Giêsu gọi là người Essenian, một cộng đoàn sống tách rời tại tu viện Qumran cạnh biển chết từ quãng năm 70 trước công nguyên đến năm 70 sau công nguyên. Chuyện một thanh niên du mục tên là Muhammad Endip thuộc bộ lạc Ta'amira một hôm đi tìm con dê trong đàn đi lạc dạo tháng 4 năm 1947 đã tình cờ khám phá ra những hang tại Qumran, trong đó có chứa các hũ bằng đất sét nung đựng đầy tài liệu viết tay tiếng Do Thái. Khám phá này đã đem ra ánh sáng sau đó những tác phẩm văn chương của cộng đoàn Do Thái này và cho thấy tư tưởng của một trong những nhóm tôn giáo thời ấy. Thứ ba là những tác phẩm văn chương mà tiếng Do Thái gọi là Targum, nghĩa là những bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước với những lời giảng giải bằng tiếng Aramaic, là thứ ngôn ngữ giao dịch thường ngày thời ấy. Các bản văn Kinh Thánh được đọc trong hội đường luôn luôn bằng tiếng Do Thái. Những sách Targum trên đây nghĩa là những bản dịch Kinh Thánh có lời chú giải bằng tiếng Aramaic cho chúng ta thấy cách giải thích Kinh Thánh thời ấy. Và cuối cùng là những tác phẩm văn chương của các thầy Rabbi Do Thái. Đó là những truyền thống hay những cách giải thích Kinh Thánh của các thầy Rabbi được viết ra vào những thế kỷ từ thứ 2 đến thứ 8 sau công nguyên. Qua những gì đã tìm hiểu, chúng ta có hai lược đồ. Một về sự cất nhắc lên cao và được tán tụng, một về sự sống lại. Lược đồ cất nhắc lên cao và tán tụng có nguồn gốc mạc khải. Nó diễn tả sự cất nhắc từ thấp lên cao, từ cuộc sống dưới thế bước vào cuộc sống vinh quang đời đời với Thiên Chúa. Trong lược đồ này thì không có sự can thiệp của ý niệm về thời gian. Khi nào thì con người được vinh hiển là điều không thấy nói đến. Lược đồ cũng không nói là phải đợi cho đến ngày tận thế, ngày Thiên Chúa phán xét nhân loại và thế gian, cùng tái lập nước của Ngài. nhưng lược đồ có điểm lợi là diễn tả được một cách rõ ràng hình ảnh của cuộc sống với Thiên Chúa khác hẳn với cuộc sống trên trần gian này. Sau cái chết, con người được vinh quang, được biến đổi và có cuộc sống mới đời đời với Thiên Chúa. Nhưng đàng khác lại có yếu điểm là không cho thấy cái liên tục đích thực giữa con người sống trên trái đất chết đi và con người đã được cất nhắc lên cao, được vinh hiển và tán tụng. Lược đồ về sự sống lại thuộc nguồn gốc lịch sử. Nó diễn tả cuộc sống trước và sau cái chết. Ở đây ý niệm thời gian can thiệp rõ ràng, bởi vì tư tưởng của ngày Thiên Chúa phán xét là tư tưởng chính yếu. Chính vào ngày sau hết mà Thiên Chúa sẽ định đoạt số phận đời đời của mỗi người. Lược đồ này có điểm lợi là nhấn mạnh đến sự liên tục của con người. Chính con người đã sống, đã nằm xuống trong sự chết, trong giấc ngủ hay trong địa ngục, trong Seol, trong cõi thinh lặng lớn lao sẽ được đánh thức, sẽ được làm cho đứng dậy, sẽ sống lại. Nhưng lược đồ lại không cho biết rõ cuộc sống của con người đã sống lại được đánh thức dậy ấy có giống cuộc sống trước khi chết, trước khi ngủ hay là hoàn toàn khác biệt. Và để diễn tả cái thực tại khó trình bày này, khó trình bày vì không ai trong chúng ta đã có kinh nghiệm ấy, thì sứ điệp Kinh Thánh hòa hợp cả hai lược đồ trên đây lại với nhau. Sau khi chết, con người sẽ có một cuộc sống hoàn toàn biến đổi, nghĩa là sau khi chết, mỗi người tiếp tục sống với thân xác và linh hồn, với thực tại của chính mình, nhưng trong một cuộc sống đã được hoàn toàn biến đổi, trong một thân xác và một linh hồn được biến đổi toàn vẹn. Và cuộc sống đó với Thiên Chúa là cuộc sống trong vinh quang tràn đầy sung mãn đích thực. Nhưng chỉ đến ngày sau hết, chỉ khi nào Thiên Chúa phán xét, thì Ngài mới định đoạt số phận, vận mệnh của mỗi một người trong chúng ta mà thôi.